Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, giảng đường của chùa Phổ Quang chúng ta đã bắt đầu của cái nhiệm kỳ 8, thì bằng một cái khóa tu gọi là một ngày an lạc, thì đã kéo dài đến hôm nay là đã 5 năm. Cho nên trong 5 năm đó thì thầy có xây dựng thêm được cái Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ở Lê Minh Xuân, và cái Việt Nam Quốc tự ở tại quận 10. Cho nên cái thời gian mà thầy dành cho học viện với Việt Nam Quốc tự nó nhiều hơn. Vì vậy mà cái khóa tu ở tại chùa Phổ Quang chúng ta ở trong cái năm tới, tức là năm 2018, thì có một cái cải cách, tức là thay đổi. Thì chúng ta sẽ không còn giảng mang tính cách phổ thông như trong 5 năm rồi, mà nó lại trở về cái vấn đề giảng chuyên đề. Có thể là mỗi một vị giảng sư giảng một bộ kinh nào đó, giảng cho hết một bộ kinh rồi thì vị giảng sư khác lên thay giảng, biến trở thành cái lớp học giáo lý của chúng ta. Thì thầy không giảng ở đây năm 18, mà thầy bắt đầu khai giảng cái giảng đường mới ở Việt Nam Quốc tự. Thì ở Việt Nam Quốc tự thì thầy sẽ giảng trong cái giảng đường mới đó, và ở cái giảng đường ở trên học viện ở trên Lê Minh Xuân. Còn ở đây thì các vị giảng sư khác có thể là tiếp tục thay thầy và hướng dẫn cho cái khóa tu ở tại đây. Thì nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta về đây thính pháp, nếu mà có duyên ở gần cái chỗ Việt Nam Quốc tự, thì Chủ nhật tuần tới này đó là nhằm cái bữa 14, là thầy sẽ giảng cái bữa đầu tiên ở tại đó, buổi chiều vào khoảng 5-6 giờ trước khi mà cái thời kinh sám hối ở tại Việt Nam Quốc tự. Thì ai có duyên thì về đó để nghe pháp. Và mỗi tháng như vậy thì thầy giảng 2 lần, tức là bữa 14 và bữa 29 của cái tháng ở tại Việt Nam Quốc tự. Còn ở trên Lê Minh Xuân thì thầy vẫn giảng lại buổi sáng như bình thường, mỗi tháng 1 lần. Ở bên chùa Quỷ Nghiêm thì mỗi tháng thầy cũng giảng 2 lần cho bên đó. Thì ai có duyên gần đâu thì chúng ta về đó, chúng ta nghe pháp và chúng ta tu học. Thì hôm nay ở đây là cái chủ đề mà thầy phụ trách là chuyển hóa về nghiệp thức. Cái chuyển hóa về nghiệp thức thì chúng ta phải hiểu một cái trong đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta là chuyển nghiệp là tu. Thành cái người mà tu tức là chuyển nghiệp, tức là thay đổi. Tại Đức Phật nói là cái con người chúng ta khổ hay là vui là điều do nghiệp quyết định, chứ không phải do thần linh quyết định. Cho nên cái vấn đề mà cầu khẩn van xin thần linh thì đối với Phật giáo chúng ta ít, nhưng mà chúng ta thực tập để chuyển hóa thì cái này nhiều hơn. Đó là cái hướng mà ở trong Phật giáo chúng ta. Tại do nghiệp quyết định. Vì vậy đó, mà nếu hay ta chuyển đổi được đó, cái ác nghiệp trở thành ra cái thiện nghiệp, thì cuộc đời chúng ta đó, từ xấu mà nó biến thành tốt là do ta quyết định. Nên nó tu đó, nó thay đổi cuộc đời mình. Tại đây là cái quan trọng mà chủ trương của Đức Phật cũng như là Phật giáo chúng ta. Thành ra tu là chuyển nghiệp. Còn cái người mà không biết thì cứ chuyển đổi cái nghiệp tốt của mình mà lần trở thành xấu đi. Tức là cái nghiệp tốt là gì? Đời trước mình đã biết tu rồi, đã biết tu, cho nên nó tạo được các cái thiện nghiệp. Thì ở trong cái kiếp này nếu mình được tái sanh vô làm người, thành ra trong lục đạo tứ sanh á, thì Đức Phật nói loài người chúng ta đây là tối ưu. Cho nên cái người mà có cái phước á, mới được sanh lại làm người, chứ không phải là ai cũng sanh làm người. Thành cái phước thứ nhất mình có đây đó, được sanh làm người rồi, đây là phước so với các loài khác. Nhưng mà người đó, thì ở trong này đó, có người thông minh, có người đần độn, có người khỏe mạnh mà có người yếu đuối mà. Có người đẹp, có người xấu, có người giàu, có người nghèo. Đây người nhưng mà đủ thành phần hết. Nhưng mà ta nhìn ta thấy đó, những cái người nó có những cái điều kiện tốt hơn mình đó. Nhưng mà do làm cái gì đó, sai lầm cái chỗ nào đó mà trở thành ra tù tội, trở thành ra oán hận, rồi trở thành ra chết chóc. Tất cả những cái này xảy ra chúng ta. Cái này do ai làm? Phải Thượng Đế không? Không. Đức Phật nói chính mình làm. Cho nên cái người không biết cứ đổ lỗi cho Thượng Đế thôi, cứ kêu trời, than trách, nói tôi không làm gì hết, tại sao ông lại đọa tôi, đày tôi thế này. Đức Phật nói là chính ông làm chứ đâu phải Thượng Đế đày ông đâu, đâu phải Thượng Đế sai ông xuống đây. Ngay như Phật Bồ Tát hiện lại trên cuộc đời này cũng do nguyện sanh lại thôi. Do nguyện của các ngài muốn cứu nhân độ thế mà sanh lại làm người đây, để làm Phật đấy, tu hành làm gương cho chúng ta đấy. Thì bây giờ cái khởi đầu đó, quý vị định vị mình rồi, mình được thân người là được cái quý thứ nhất rồi nè. Cái con người quý này gì? Tức là con người là có văn minh, có tiến bộ, có đi lên được. Các loài khác thì không có cái này. Ta nói con vật là muôn đời nó là con vật thôi. Con gà là muôn đời là con gà, con heo là muôn đời là con heo thôi. Con ong, cái kiến thì nó muôn đời nó như vậy thôi. Từ ông cha tiên tổ nó như vậy, tới bây giờ nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà con người chúng ta nó có một cái đầu thông minh hơn, cho nên nó có một cái thay đổi. Thành ra chính cái thay đổi này nữa mà nếu được Phật hộ niệm cho chúng ta, thì cái đầu thông minh chúng ta nó biến thành ra con người tốt, làm được việc tốt, tới cuối cùng làm hiền, làm thánh, làm Phật. Nhưng mà cái đầu thông minh của chúng ta nữa, vì có một cái tham vọng nào đó, cho nên lúc bây giờ đó quỷ nhiếp trì, ma đưa lối, cho nên chúng ta bắt đầu đi vào con đường sai lầm. Đây, cái đầu thông minh chúng ta nó như con dao hai lưỡi, nó có cái mặt tốt mà có mặt xấu. Nếu may mắn ta được gặp thầy hiền bạn tốt dìu dắt đó, thì chúng ta sẽ đi vào con đường tốt này mà chúng ta trở thành hiền, trở thành thánh. Nên nói một cách nào đó đó, thầy được như ngày nay là nhờ thầy hiền bạn tốt, nhờ thầy hiền bạn tốt dìu dắt đây mà từng bước mình mới đi lên được. Còn những người bạn của thầy ngày xưa
cùng học. Đương nhiên họ có điều kiện tốt hơn, họ thông minh hơn, họ giàu có hơn, họ khỏe mạnh hơn, nhưng mà bị cái thế lực xấu, ta gọi là ác ma, quỷ nhiếp trì, cho nên lúc bây giờ đi làm những chuyện sai trái, đọa. Cho nên cái chỗ thông minh của chúng ta đây nữa, nó có hai mặt, cái mặt tốt và mặt xấu, nếu biết phát huy thì lên. Rồi từ cái chỗ, cái vị trí con người biết suy nghĩ, biết suy nghĩ, biết nghe, cho nên nghe, thấy, suy nghĩ, cho nên từ chỗ này chúng ta mới có thể học được mà lên được. Thì học đó, học cái xấu đó, học cái tốt. Nhưng mà sự thật đó, thì thường ta học xấu nhiều hơn học tốt, tức là thích học cái xấu hơn, phải không? Nói như vậy thì quá đáng. Các vị nghĩ tôi đâu có thích học chuyện xấu đâu, nhưng mà thực chất đó, cái con người nữa thì thích làm cái chuyện xấu hơn là làm chuyện tốt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta này, nên cẩn thận, gọi là vọng tình dĩ tập. Cái chuyện xấu thì dễ làm, dễ nghe, dễ bắt chước. Cái này chính, không ai dạy mình cũng đi tìm đi học. Cho nên những cái tính xấu này chúng ta thấy nhiều. Còn trí đạo năng văn, nghe đạo, nghe pháp đó, cái này khó lắm. Nghe được rồi hiểu được, thấm được, mà thực tập được đó, thì cái này ít có người làm được. Thành cái gần nhất là người ta nói nghe nhưng mà không nghe vô được. Giống như cái lớp học này đó, cái khi khai mở đó thì thầy thấy đông, có đến hàng ngàn người tới đây tu, nhưng mà nó mòn, nó rớt lần lần, giờ còn trong này chừng 300-400 người, phải không? Đấy, nghe không được, nghe không được, cho nên đi kiếm cái khác nghe, phải không? Ta nên cái khác này là gì? Thường thường đi nghe những cái tin đồn nhảm, đi nghe những cái chuyện xấu, nên đa số đó thầy thấy là những người đi tới chùa rồi nghe pháp định tu chứ, nhưng mà tới đây đó gặp một cái người bạn xấu, họ kéo ra họ nói chuyện này chuyện kia, bộ vui hơn nữa, vui hơn, thích hơn. Cho nên cái xấu đó thì cái này dễ tập lắm và dễ quen lắm. Hai cái này là cái này. Vì vậy đó mà chúng ta thấy người tốt rất ít, người hiền rất ít, thánh là ít nữa, mà Phật thì rất hiếm, Phật thì không có. Đức Phật thì tới bao nhiêu đời mới có một Đức Phật ra xuất hiện. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Gặp Phật cái này khó. Nếu lên càng cao thì cái này là càng khó có. Cho nên bây giờ chuyển nghiệp đó là sao? Như bây giờ nếu quý vị thích những cái chuyện mà xấu ác bên ngoài đó, là tại cái này Đức Phật nó có cái nghiệp thức bên trong rồi. Tại cái nghiệp thức của mình bên trong đó, tức là cái biết mình bên trong đó, cái nhiều đời nhiều kiếp tích lũy lại ở trong lòng mình đây này. Cái này có này, nghiệp này sẵn rồi. Bây giờ chuyển nó chứ. Thành ra thầy đi tu, thầy cũng chuyển, phải tự chuyển đổi. Tại vì cái nghiệp của mình đời trước và nhiều đời về trước nữa, thì cái này là nghiệp xấu. Cái nghiệp xấu. Cho nên mình cũng biết ham muốn, mình cũng biết buồn phiền, mình cũng biết bực tức, mình cũng biết ganh tị, mình cũng biết tất cả cái này nữa. Nó ở trong tiềm thức mình có sẵn. Cho nên hãy đụng vô là nó phát, bộc phát lên liền. Đây là trên bước đường tu. Thì khi mà thầy mới đi tu, gặp Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng dạy thầy rất đơn giản, và thực tập thấy nó có kết quả liền tức. Hòa Thượng thấy cái tánh thầy là hay nóng, không hay nóng, thành hay đánh người ta, hay ăn hiếp người ta. Nhưng mà bây giờ nó lớn hơn mình không đánh nó được á, thì mình chửi nó phải không? Mình chạy xa xa mình chửi nó không? Đây cái tánh của thầy hồi nhỏ đó. Một cậu bé ngỗ nghịch này. Nhưng mà Hòa Thượng Thiên Hòa ngày nhìn ngày thấy thầy đó, ngày biết mà. Đây cậu bé nhà quê này, này lôi thôi đây. Cho nên Hòa Thượng kêu tới Hòa Thượng dạy. À, bây giờ nếu mà con muốn tu thì con phải tự chuyển nghiệp, tự sửa mình đi nữa. Hỏi sửa bằng cách nào đây? À, bây giờ đó là giận thì nhớ một cái đó là tự khóa tay mình lại, đừng bao giờ đánh người ta nữa. Chứ còn hồi mà thầy còn nhỏ đó, mới đi tu nữa cũng còn đánh người ta nữa. Bây giờ giận thì không bao giờ động tay động chân. Giận thì tự khóa tay khóa chân mình lại, ngồi yên đó đi. Bây giờ tập ngồi thiền, ngồi kiết già, tối ngày cứ tập cái này đi, khóa chân khóa tay lại, không cục cửa nó nữa. Thì bây giờ không cục cửa nó nữa đó, thì không tạo được nghiệp, phải không? Chứ cho nó cục cửa thì nó sẽ đánh người ta, nó sẽ đá người ta, thì lại có chuyện nữa. Cho nên bây giờ mình tự khống chế nó, tự khóa cái nghiệp mình lại đây. Này chưa chuyển được, nhưng mà khóa nó lại. Thế nên tu chứ. Cái này nè, khóa tay, khóa chân lại trước. Đây là trên bước đầu tu ban đầu. Rồi nữa, khi mà tu được cái này rồi nữa, Hòa Thượng dạy thầy nữa, thêm một bước nữa. Thế nên mình có tay, có chân, mình phải biết sử dụng nó. Gọi là chuyển nghiệp đấy. Thành ra mình có tay, có chân, mình đi được, mình làm được. Tại sao mình không làm, không tạo phước? Tại đời này nữa, con sanh ra trong chiến tranh và nghèo đói như vậy nữa, là do nghiệp ác đời trước. Bây giờ phải chuyển nó chứ. Mà chuyển nó từ cái nghiệp ác này chuyển sang thành nghiệp thiện này. Thay vì xá cái nghiệp ác, không gì tốt hơn là làm việc thiện. Làm một việc thiện thì xá được việc ác. Cho nên có hai cánh tay này nữa, thì ta làm được một cái gì mà lợi ích cho cuộc đời này, ta làm cái gì mà lợi ích cho mọi người, ta làm cái gì mà đầu tư cho tam bảo đây. Đây ta có hai tay chứ. Cho nên nhiều người đi tu đó, nhưng mà tới chừng kiểm lại suốt một đời 30-40 năm ở chùa không làm được gì hết. Gọi là ăn hại, ăn bám và mang nợ của thí chủ đàn na đây. Mà nó được phước, phước đâu. Anh làm được cái gì mà phước? Thành anh có hai cái tay. Nếu không làm bậy thì bây giờ anh không làm gì hết, phải không? Kiểm lại. Cho nên thầy nhờ luôn luôn lúc nào cũng kiểm, tự kiểm lại, coi coi mình làm được cái gì trên cuộc đời này. Ta nên sanh trên cuộc đời này, mình làm được cái gì cho cuộc đời này, mình làm được một cái điều gì tốt cho ai chưa? Không làm được cái gì cho đời, không làm việc tốt cho người, mà muốn sanh ra công đức, cái chuyện này không có đâu. Nấu cát muốn thành cơm. Ta nên chỉ ăn của người không thì mang nợ. Thì mang nợ đời sau phải trả thôi. Tại nên đời nay được như thế này, nhưng mà không làm cái gì hết để trở thành con nợ, thì đời sau sanh trở lại trả cái nợ này. Nặng nhất là coi chừng phải mang lông đội sừng để trả nợ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Hồi nhỏ thầy có đọc cái câu chuyện mà của một ông quan ở bên Tàu. Cái ông này đó là cái tiền kiếp của ông á là con bò làm ruộng cho chùa thôi. Con bò, nhưng mà con bò nó làm ruộng cho chùa để nuôi tăng. Nhưng mà cái kiếp sau ông đó, kiếp sau ông sanh ra ông làm quan. Là tại sao biết được? Tại vì đó cái ông hòa thượng ở chùa này ông tu ông đắc đạo rồi, cho nên cái khi mà ông con bò này nó chết đó, thì ông chôn cái mã đằng sau đó. Ông mới chôn theo cái mã của con bò này nó làm cái lý lịch của con bò này, công quả kéo cài cho chùa đây. Cho nên đời sau nó sanh trở lại. Khi mà nó sanh lại, nó làm quan. Khi làm quan rồi nữa, thì cái trường hợp này, tại vì ông hòa thượng này đóng chú nguyện cho con bò này rồi nữa, là đời sau nó sanh trở ra, mặc dù làm người, nhưng mà đằng sau gái ông nó còn một cái chùm lông bò. Phải không? Đây, các Phật tử mình nghiệm. Còn chùm lông bò nữa. Cái này lạ. Người nhưng mà lại có lông bò. Rồi nữa, một người thứ hai nữa, chuyện này chuyện có thật, Hòa Thượng Từ Nhân kể cho Thầy. Hòa Thượng nó hồi nhỏ, Hòa Thượng tu chung với ông Đạo nữa. Mà ông Đạo kia đó là ăn rồi đó là cứ ăn rồi ngủ. Ăn rồi thì ngủ, thậm chí kinh kệ cũng không thuộc nữa. Thành ra Hòa Thượng Thầy Nhân hồi còn làm đạo đó, điệu đó, nhỏ hay nói chơi. Nó tại sao huynh không học kinh? Ông Đạo kia nó thôi huynh học đi. Tôi mà học kinh gì được mà học. Tôi là cái cốt tôi là con heo, cho nên ăn rồi phải ngủ thôi. Thì khi mà ông Đạo kia nói như vậy đó, Hòa Thượng Từ Nhân, Hòa Thượng, ôi nhìn cái mặt ông này sao? Ông thấy hình như cái mặt cũng giống con heo thiệt. Không? Đây, cho nên đời trước làm heo, đời này sanh ra lại làm người. Nhưng mà người nhưng mà có cái mặt hơi giống con heo, phải không? Đấy, cho nên người mà mặt đó ai giống ai hết đâu. Có người cái mặt giống con khỉ, có người mặt giống con heo, có người mặt giống con chó, phải không? Đây, tất cả những cái khuôn mặt này đó, dị dạng. Thành ra coi kỹ tốt nhất. Hòa Thượng nó sao nhìn thấy cái mặt nó sao giống con heo, giống cái mặt con heo thiệt. Thì lúc bây giờ đó, coi kỹ lại đó, là thấy nó có cái bớt đó, đằng sau cái lỗ tai đó, nó cũng mọc lên chùm lông. Mọc lên chùm lông, Hòa Thượng lấy tay rờ rờ, sao cứng cứng giống cái lông heo thiệt. Rồi đó, Hòa Thượng mới kê mũi vô ngửi thử, là thiệt nghe mùi heo thiệt. Đây, cho nên này, túc nghiệp, tiền nghiệp, tái sanh trở lại, mà nó còn để cho mình cái dư nghiệp, dư chứng này để biết mà kiếp tu hành. Cái này thật. Thế nên các vị thấy, đó là biết rồi, biết nghiệp rồi đó, nếu mà chuyển nghiệp được đó, thì bây giờ siêng năng một chút. Siêng năng một chút, làm cái việc gì đó. Tại con bò kia kéo cài để tạo ra được cái sản phẩm mà nuôi người, cho nên nó được cái phước đời này sanh ra làm quan đấy. Đây là cái điều quan trọng nhất chứ. Cho nên chuyển nghiệp. Thì bây giờ đã từ chỗ này để mình có hai cái tay mình phải làm. Đức Phật đó là Ngài trải qua vô lượng kiếp tu hành đó, nhờ một cái kiếp nào Ngài sanh trên cuộc đời này đó, là Ngài cũng nghĩ tới cái lợi ích cho số đông, cho mọi người, do đó mà phục vụ không biết mỏi mệt. Cho nên cái kiếp này Ngài sanh ra Ngài làm Phật. Cho nên Ngài sanh ra Ngài làm Phật, tại sao Ngài làm Phật được? Là vì mọi người chung quanh đều thương Ngài hết, kính trọng Ngài hết. Cho nên lúc bây giờ Ngài làm Phật được đấy. Thế nên Đức Phật đó là các ông thấy đó, ông Tần Bà Sa La này đó, mà đem cái thường quyển để cúng tôi làm tịnh xá đây, phải không? Đức Phật nói. Mấy ông nghĩ tự nhiên ông cúng không? Thấy vua Tần Bà Sa La mà cúng cho Đức Phật đó, thì ông U Lầu Tần La Ca Diếp này đó, mới sanh ra cái tâm ganh tức. Ông này đó là có công với ông vua này. Ta nếu có công với ông vua này, tại sao ông có công? Ông muốn phục vụ cho ông vua này, để ông vua này ban ân sủng cho ông. Như vậy được phước không? Này là thiệt ra đó, thấy thì làm việc tốt, nhưng mà thực ra trong lòng ông ta đó là lợi dụng, phải không? Cái tâm ông ta là lợi dụng. tức là muốn lợi dụng ông vua này, muốn nhờ ông vua này ban thưởng. Ông vua đâu ban thưởng đâu. Đức Phật nói là ở trong tiền kiếp tôi đã từng xả thân ra cứu cái ông này nè, và dìu dắt ông này ấy, tu hành, cho nên kiếp này ông sanh ra ông được làm vua. Vì vậy đó mà ông được làm vua rồi ông tự nhìn thấy Đức Phật đó, nhớ lại cái tiền kiếp của mình đó, mà phải phát nguyện cúng dường. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên cái nghiệp cũ mới tạo nên được nghiệp mới. Cho nên các Phật tử mình nghiệm kỹ rồi mình thấy có những người sao mình thấy cái mình kính trọng liền, mà có những người nữa mình thấy mình ghét liền, phải không? Đây, người mình ghét tức là quan gia nghiệp chướng tiền thiên này, gặp lại đó. Mặc dù đã thay hình đổi dạng rồi nhưng mà trong nghiệp thức vẫn còn. Còn cái người kia mình kính trọng, mình thấy mình kính trọng là tại vì cũng trong tiềm thức của mình nữa, nó còn lại. Rồi ở từ cái chỗ này nữa mà quan sát kỹ thấy tất cả mọi người quan hệ với nhau đấy, từ cái tốt cho đến cái xấu đều có nguyên nhân sâu xa nó bên trong, gọi là nghiệp. Vì vậy nữa mà mình có cái trả nghiệp, chuyển nghiệp thì tự nhiên cái này nó biến mất thôi. Thì thầy mới trở lại đó là quý vị có hai cái tay thì mình làm được chứ. Cho nên mình làm được việc tốt, tại sao mình không làm? Cho nên thầy từ hồi đi tu tới bây giờ đó là chỉ học được Hòa Thượng Thiện Hòa dạy một cái đó là dùng hai cái tay này mà làm cái việc tốt đi để chuyển hóa cái nghiệp xấu của mình đời trước đó. Vì vậy mà làm được bất cứ việc gì trên cuộc đời này thì thầy sẵn lòng thầy làm thôi. Cho nên việc đầu tiên vào Phật đường Nam Việt á, là các Phật tử biết không? Thầy nhận cái việc á, mà ai cũng không thích làm hết á, là dọn dẹp nhà vệ sinh. Tự mình nghĩ này, mình không làm được cái việc gì khác hơn, tốt hơn nữa, thì bây giờ mình làm cái chuyện này, mà làm chuyện này nữa, mình dọn dẹp sạch sẽ, thì tất cả mọi người đi vào cái chỗ này đó họ đều thọ ơn mình hết. Mình không cần họ thọ ơn, không cần họ biết ơn, nhưng mà tự nhiên đó, họ thọ ơn của mình. Cho nên từ chỗ này phước sanh ra. Thành ra mới tu 3 tháng thôi. Thành ra tu 3 tháng thôi mà chỉ làm cái việc duy nhất là dọn dẹp nhà vệ sinh thôi. Mà trong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh, nghiệp của mình nó tiêu đi, phải không? Ta nghe nghiệp của mình nó tiêu đi, rồi phước mình đã sanh ra. Cho nên nghiệp tiêu phước sanh á, thì sau 3 tháng an cư á, thì mấy thầy khác họ nhìn thầy khác rồi, họ thương rồi. Nó khác hơn những ông đạo làm biếng, phải không? Cũng là ông đạo nhưng mà ông đạo làm siêng, nó khác hơn ông đạo làm biếng. Vô tu mà trở thành đạo làm biếng thì không rồi. Này ông đạo này làm siêng, cho nên nó làm được việc nhờ hai cái tay này mà chuyển nghiệp của mình chứ. Rồi tạo được một chút xíu công đức đó nữa, thì lúc bây giờ đó nhờ mới tu 3 tháng thôi, không lao động bên ngoài nhiều, cho nên lúc bây giờ mình mới mập trắng trẻo trở lại, biết không? Nhưng mà thượng trưởng ban hoàng pháp ông đi xuống ông nhìn ông thấy ông điệu ở dưới nhà vệ sinh này, ông thấy ồ được đó, ông này mặt mày có được đây. Ông mới kêu lên, ông nói thôi bây giờ đó con khỏi phải làm chuyện này nữa, thôi đi lên làm thị giả riêng cho thầy. Thành nó đi hầu hòa thượng trở lại đó. Thành từ một cái chú tiểu nhà quê này đó dục thầy chuyển sang thành ra thị giả cho hòa thượng trưởng ban. Mà làm thị giả của trưởng ban thì lại khác nữa. Đây là sự thật. Tại nên khi làm thị giả của hòa thượng trưởng ban thì lúc bây giờ đó thầy được hầu hòa thượng, cho nên thầy được học ở hòa thượng nhiều. Tại nên hòa thượng đi giảng thầy cũng đi theo hầu. Mà hầu hòa thượng mình nghe được giảng thì mình học được chứ.
Ta nên học được bài giảng, rồi đó học được cái cử chỉ, cái hành động, cái cách nói năng của Hòa Thượng. Cho nên lần lần Thầy quen đi. Nên bây giờ Thầy ngồi trên tòa thuyết pháp thế này nữa, là cái cử chỉ này nó coi như là ảnh hưởng Hòa Thượng từ hồi nhỏ. Hòa Thượng trưởng ban hồi đó thì thuyết pháp là ngồi thôi, chứ không có viết trên bảng, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, Thầy nói cái này, chuyển nghiệp. Có thay đổi. Thế nên có hai cái tay của mình thì mình làm được việc. Mà làm được việc đó, thì đổi từ cái nghiệp xấu sang thành nghiệp tốt. Rồi đó, nhờ mình siêng năng làm việc, tạo phước, học giỏi. Cho nên tới cuối cùng, đó, Hòa Thượng mới đề nghị gửi Thầy sang Nhật học. Đây là trên bước đường tu. Ta đã đi học với Hòa Thượng, nhắc Thầy thêm cái này nè. Ra nước ngoài đó, thì xem thử coi cái cách tu hành của người ta, cái cách tổ chức của người ta, để mà học. Sau này về đó, còn lo cho nước mình. Cái này sự thật. Cho nên 40-50 năm về trước đó, thì Thầy đã từng làm này. Cho nên chuyển nghiệp. Mà nhờ thân cận những người tốt, những người tốt, những người hiền, người giỏi, cho nên lần lần cái nghiệp thức mình chuyển lần theo. Nhờ kinh điển của Phật, nhờ cái hiểu biết rộng của Thầy, của bạn, mà nó thay đổi mình cái kiến thức, nó thay đổi cái hành động của mình, lần lần trở thành hiền, trở thành người tốt. Cho nên bây giờ người tốt thì bây giờ mới đắc dụng. Cho nên mình tốt, mình giỏi thì Thầy thấy ở đâu người ta cũng dùng hết. Còn nếu giỏi mà không tốt thì cũng có người dùng, nhưng mà họ dùng giai đoạn thôi. Còn không giỏi mà không tốt nữa thì cái này bỏ đi, phải không? Cho nên trên bước đường tu là phải chuyển. Chuyển đổi làm sao cho mình trở thành người tốt trước đã. Cho người tốt sau này tới người giỏi. Thì Thầy nói nó mới chuyển cái thân nghiệp thôi. Hai cái cánh tay mình tạo nên phước được rồi. Cuộc đời mình bắt đầu thay đổi rồi. Bây giờ chuyển qua cái nghiệp khẩu nghiệp nữa. Chuyển đổi khẩu nghiệp nữa. Hòa Thượng Thiện Hòa cũng dạy Thầy từ trong lúc đó, đó là con nhớ là đừng có nói bậy, phải không? Đấy, cho nên khi mà quý vị quy y đó, nhớ ta có dạy nữa. Không nói dối, phải không? Nông không nói thiêu dệt, không nói là hung ác, không nói những cái là ly gián. Bốn cái điều này, bốn cái điều mà lỗi của miệng đây. Chuyện mà con người ta đó thì có cái tật đó là thích nói dối, phải không? Không nói thiệt. Rồi đó, tức là thêm bớt cho thành chuyện, phải không? Nếu mà nói đúng thì không có chuyện. Bây giờ thêm vô bớt đi để cho nó thành chuyện. Cho nên ta gọi là thiêu dệt, nói ra thêm đó. Đây tội lỗi đấy. Rồi đến cái thứ ba là thường hay dùng những cái lời hung ác thô tục mà xử sự với nhau, cái này không tốt rồi. Đây là nghiệp đây. Thế nên nghiệp. Nên Thầy có những người bạn rất là đặc biệt. Hồi lúc đi học đó, thì gặp những đứa đặc biệt này. Hai đứa là bạn với nhau, nói chuyện với nhau, nhưng mà cũng chữ thề, phải không? Thế nó lạ. Khi không mình chửi cha, chửi mẹ nó rồi. Mà nói chuyện với nhau bạn thân, phải không? Đấy, nghiệp. Cho nên chỗ này chuyển. Không nói những cái lời đó. Không nói những lời thô lỗ. Cái việc quan trọng nhất là chỗ này chứ. Thì bây giờ đó, khóa nó lại đi. Đầu tiên là Hòa Thượng dạy Thầy thôi đừng nói nữa. Nói thì thế nào mình phạm vào bốn cái này. Cho nên đừng nói. Cái miệng giữ kín lại đi. Nói là nói bậy, phải không? Cho nên cái này tự khóa miệng lại, không nói nữa. Làm thinh. Bây giờ Thầy là nổi tiếng thành ông đạo ít nói, không? Đấy, nhờ tu cái này thôi mà chuyển nghiệp mình bây giờ trở thành ông đạo ít nói.
Hãy chỗ nào có nói, chỗ nào có cãi thì chỗ đó không có thầy. Đây là tu chuyển, thay đổi cái này đi chứ. Còn mấy ông đạo khác là cứ dùm lại nói chuyện bậy thôi. Tu mà nói chuyện đạo thì còn được, tu mà cứ nói chuyện đời. Ta nên đi ra ngoài học, có một cái chuyện gì đó về kể cho nhau nghe những cái chuyện đời, phải không? Rồi một lúc đó, rồi thầy thấy kéo nhau ra đời hết. Không rồi. Cho nên cái miệng này hại lắm. Bây giờ đầu tiên mình tu đó là khóa miệng lại. Cho nên thầy có một người thầy mà thầy rất quý trọng đó, Hòa Thượng Quỳ Hưng. Cho nên Hòa Thượng Quỳ Hưng có cái đặc biệt là khi còn sống ấy, Hòa Thượng thường không nói. Cho nên thường là không có nói. Cho nên Hòa Thượng kể cho thầy nghe đó, là trong lúc đó mà ở trong đại chúng đó, bị phạm một cái lỗi nào đó, nói lỡ một cái lời nào đó mà Hòa Thượng sám hối đó, 3 năm như vậy đó là không nói. Tịnh khẩu 3 năm như vậy không nói lời nào nữa hết. Tức là nói một lời mà mình thấy sai rồi nữa thì bây giờ tuyệt đối là không nói, làm thinh như vậy suốt 3 năm như vậy. Người ta tu, người ta thiệt. Thế nên tu và tịnh khẩu nghiệp, thành ra không nói, không nói suốt một khoảng thời gian dài như vậy, để cho cái miệng mình nó quen đi, không nói nữa. Thế nên khi cái miệng mình quen đi, mình không nói nữa rồi nữa, thì bây giờ cũng gặp thiện tri thức khai ngộ cho, phải không? Khai ngộ cho. Thế nên anh có cái miệng, anh nói được, nhưng mà anh không nói, uổng không? Cho nên hồi trước anh nói bậy, làm cho người ta ghét. Bây giờ đó anh nên sử dụng cái miệng đó mà anh nói những cái lời của Phật, của Thánh đó, để cho người ta học. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử muốn tu chuyển nghiệp đó là chỉ nói những cái lời của Phật, của Thánh thôi. Cho nên thầy nhờ học được cái này. Cho nên không nói chuyện người khác, nhưng mà nói cái chuyện của thầy, của tổ, của Thánh, của Phật á, thì cái này đó, cứ nói như vậy đó, đem vô trong tiềm thức mình. Đem cái này vô tiềm thức. Thế nên đọc sách Phật, đọc kinh Thánh Hiền, đem hết những cái của Hiền, Thánh, Tiên, Phật vào trong lòng mình đó, thì lúc bây giờ nữa sau này mình nói ra bất cứ một cái gì đó thì nó cũng gắn liền với lời dạy của Đức Phật, của các vị Thánh Nhân. Cho nên nếu mình chuyển như vậy đó thì tự mình chuyển mình đó, trở thành ra hiền rồi. Hiền này có nghĩa là không nói những cái lời sai quấy mà nói những cái lời hữu ích. Cho nên cái trường hợp thầy nhớ lại đọc trong sách đó, thấy Ngài Vô Trước với Ngài Thế Thân đó, là xuất thân từ Bà La Môn. Mà xuất thân từ Bà La Môn á, cho nên nó thường hay quỷ bán Tam Bảo, hay chống phá Phật Pháp. Rồi bây giờ đó, cái khi mà gặp Phật Pháp á, thì thấy Phật Pháp hay quá, cho nên ông cảm thấy trước đây mình nói như vậy đó là mình sai rồi, mình có lỗi rồi, cho nên bây giờ Ngài mới phát nguyện, Ngài xin cắt cái lưỡi này để sám hối. Cắt lưỡi bỏ đi để sám hối. Thì cũng may cho Ngài đó là gặp Ngài Vô Trước. Ngài Vô Trước nói, sao lại làm như vậy? Cái lưỡi nó có tội gì đâu, phải không? Cái tội là do cái nghiệp thức của anh bên trong. Cái nghiệp thức anh bên trong, ở bên trong anh nghĩ tầm bậy, cho nên bây giờ anh nói bậy đây. Bây giờ tu anh nên chuyển cái nghiệp anh trước, chuyển nghiệp bên trong. Mà anh đã chuyển được bước đầu đó là anh đã thấy được cái của anh là sai rồi. Tại trước đây nghiệp thức ác xấu, cho nên anh nghĩ rằng cái của anh là đúng, anh nghĩ Phật Pháp sai. Nhưng mà bây giờ đó anh đã chuyển được cái nghiệp ác của anh đó, nghiệp thức bên trong rồi, là anh biết là trước đây anh sai, còn bây giờ đó là đúng, Phật là đúng, phải không? anh đã chuyển được nghiệp rồi, thì bây giờ anh nên sám hối bằng cách anh dùng cái lưỡi này của anh ấy mà anh nói đi. Anh nói cho người ta biết cái chuyện này đi. Anh thấy Phật đúng như thế nào đó thì anh nói cho người ta biết để người ta tu theo Phật đi. Đó là cái cách sám hối của Đại Thừa. Đây là bước đường tu mình. Cho nên ở chỗ này trong Kinh Bảo Tích mà Đức Phật nói với Bồ Tát Văn Thù đó, bảo là ác ma là chuyên nói xấu Đức Phật. Thì bây giờ Văn Thù Bồ Tát đó, nên biểu ác ma nói lại đi. Là cái ý nghĩa mà chỗ Ngài Thế Thân Bồ Tát. Tại trước đây anh theo Đạo Bà La Môn cho nên anh chống Phật. Bây giờ anh gặp được sách Phật rồi đó, thì cái trường hợp đó anh hiểu rồi. Cho nên bây giờ nó buộc lòng nữa, anh phải nói lại, nói đúng lại để ca ngợi Phật. Trước đây dùng cái lưỡi đó để chê bai Đức Phật, thì bây giờ anh nên dùng cái lưỡi đó mà anh ca ngợi Đức Phật để sám hối. Cho nên cái khẩu nghiệp chúng ta, khi mà cái nghiệp bên trong đã thay đổi rồi, thì bây giờ cái nghiệp thức bên trong nó điều động cái khẩu nghiệp chúng ta. Giống như bây giờ như thầy biểu nói một chuyện xấu thì sao thầy nói được, nói chuyện bậy làm sao nói được. Tại cái nghiệp thức ở bên trong đó là đầy ắp Phật Pháp rồi, cho nên nói ra cái gì đó thì nó cũng gắn liền với Phật Pháp đó. Tại mình luôn luôn nghĩ và luôn luôn nhớ và học cái này đem vô. Đấy. Cho nên đó, lấy kinh điển của Đức Phật mà xóa đi cái nghiệp thức ác của chúng ta nhiều đời tích lũy đó, xóa hết cái này rồi đó, đem cái kia vô lòng đấy. Đem vô lòng. Cho nên Phật Dược Sư cũng đem vô, Phật Di Đà cũng đem vô, Di Lặc cũng đem vô, Quan Âm đem vô. Tất cả các Đức Phật đem vô để hết trong lòng mình, để cho các Ngài thuyết Pháp mình nghe. Cho nên tối ngày mình chỉ nghe, nghe Phật trong lòng mình thuyết Pháp. Mà khi nghe đó xong rồi, thì bây giờ mình nói ra bất cứ cái gì, này là của Phật nói mà. Tôi đã nghe rồi, nó nghe đâu? Nghe trong lòng tôi, phải không? Nghe trong tiềm thức tôi. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên tất cả các Phật tử muốn chuyển nghiệp đó là nhớ đem Phật vào lòng, đem Pháp vào lòng. Đầu tiên là nó xóa đi cái nghiệp thức ác của mình trước, rồi để sau nó chuyển hóa nó thành ra cái nghiệp thức mà Phật Pháp. Cho nên khi trong lòng mình nghĩ tới Phật thì cái lời nói mình nó phải theo Phật, cái hành động mình theo Phật đó. Cho nên tất cả những cái việc tốt mà thầy làm được đó là nhờ trong lòng thầy đó, có Phật, có Bồ Tát. Cho nên trong lòng thầy nghĩ Bồ Tát làm như vậy đó, Phật nói như vậy đó, cho nên thầy phải nói theo Phật và phải làm theo Bồ Tát thôi. Thì tự nó chuyển hóa đó, nó trở thành người tốt. Thì tới lúc nào đó mọi người đó họ thấy mình đó, họ nghĩ rằng mình là người tốt, phải không? Thế nên làm thinh không nói, họ nói mình ông đạo ít nói. Siêng năng làm việc, họ nói ông đạo này siêng năng, phải không? Đây là trên bước đường tu của chúng ta chứ. Lần lần nhờ Phật ở bên trong mà chuyển hóa cái tâm của chúng ta, rồi nữa nó đi ra cái hành động của chúng ta, ra lời nói của chúng ta đó là Phật Pháp. Đấy. Cho nên lúc bây giờ đó, các vị tu, Đức Phật dạy chúng ta Kinh Pháp Hoa là gì? Tâm là thiền, phải không? Cái người tu đó, tâm là thiền chứ không phải ngồi là thiền. Đây, đừng lầm chỗ này. Tâm là thiền, còn thân mình là làm giống Phật. Tại sao giống Phật? Là tại trong lòng mình nghĩ về Đức Phật. Mà nghĩ về Đức Phật thì nghĩ cái gì? Đức Phật khi còn tại thế, Ngài nói cái gì, Ngài làm cái gì, thì bây giờ mình làm theo y như những cái Đức Phật đã làm, Đức Phật đã nói, thì cái này là giống Phật rồi. Thì cái lời nói này bảo đảm là đúng, cho nên lợi ích cho mọi người. Mà cái người được như vậy đó thì được Đức Phật xoa đầu và trao y bát nè. Cho nên mấy thầy tu mà có thầy được Phật xoa đầu và trao y bát, còn có thầy mà không được Phật hay là chưa được Phật xoa đầu và trao y bát, có khác nhau chỗ đó. Ông thầy nào nữa mà được Đức Phật xoa đầu và trao y bát đó, thì cái trường hợp ta nhìn ta thấy, ta nghĩ đây là ông thầy tu thiệt đây, được Đức Phật xoa đầu rồi, khen đây, thiện tai đây, là được Đức Phật xa đâu. Rồi kế đó nữa, được Đức Phật trao y bát rồi đó, được Đức Phật trao y bát cho chúng ta rồi đó, đắp y Phật vô một cái đó, thì tất cả tà ma ngoại đạo nó tự tránh chúng ta nữa. Ôm cái bình bát của Đức Phật đó, giờ ngồi ở trong núi đi nữa, người ta cũng tới người ta cúng nữa. Thế Đức Phật nói là, nếu ở chỗ vắng vẻ thì Đức Phật sai chư thiên tới nghe pháp và cúng dường. Nếu có ác ma tới quấy nhiễu thì hộ pháp Long Thiên gìn giữ. Đây là những người đó, là vì tâm của họ là thiền, thân họ làm giống Phật, cho nên được Đức Phật xoa đầu và trao y bát. Còn những người mà chưa được xoa đầu, thấy không, chưa được xoa đầu đó, thì đi ra ngoài coi chừng bỏ mạng. Rồi mình nói tử đạo, nó thánh, không phải. Tay Đức Phật có biểu mình đi đâu. Cho nên lúc bây giờ đó, cái người mà được Đức Phật xoa đầu một cái đó sao? Cái đầu mình sáng lên chứ. Cái đầu mình sáng lên, biết chỗ nào mình nên tới và chỗ nào nên tránh này, phải không? Cái chỗ nên tới mình không tới thì không làm Phật sự được. Cái chỗ nên tránh mà mình lại đút đầu vô thì bỏ mạng. Đấy, là trên bước đường tu cái này rõ ràng như vậy. Còn bây giờ đã được bình bát của Đức Phật rồi, thành Đức Phật chỉ truyền cho mình có cái bình bát thôi. Nhưng mà có cái bình bát này nữa, ông thầy tu không giữ của cải gì hết, nhưng mà không bao giờ đói. Không bao giờ đói. Đấy là được Đức Phật trao bát cho ông cái nữa, thì ở bất cứ chỗ nào nữa, Đức Phật cũng sai người tới cúng hết. Ở trong nhân gian thì có người cúng, còn ở trong núi sâu không có ai đó, thì chư thiên người ta tới người ta cúng cho. Mà ráng tu đi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Còn cái người mà nhiều chuyện đó, thì cái trường hợp này không làm gì hết đó, thì cái trường hợp này không giống Phật rồi. Không giống Phật rồi. Thì dù có tu suốt đời, dù có tu bao nhiêu kiếp đi nữa đó, cũng là kẻ ăn hại thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả các Phật tử nên chuyển cái nghiệp thức mình trước. Mà muốn chuyển như vậy đó, là phải đem Phật Pháp vào lòng. Nó chuyển ở bên trong trước, rồi nó ra cái lời nói, rồi tới cái hành động của mình. Thì nhất như vậy đó là mình đi theo cái lộ trình mà của Đức Phật đi, và chắc chắn trong tương lai chúng ta thành Phật. Thành cầu nguyện Phật gia hộ cho quý vị trong tương lai tất cả đều làm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.